và chúng ta nói cái niệm Phật tương đương với lời thuyết tiếp cận của chân chi là và nó tương với lời Phật dạy thì chân Phật chi là tức là cái lời thuyết tiếp cận của mình niệm Phật là một tâm tha thiết làm sao cho kết quả hết một góc một ngày chúng ta được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là một cái tâm nguyện mà vô lượng vô biên chúng ta không dễ gì có được, mà trải qua trong vô lượng kiếp chưa chắc gì một chút trong một góc kiếp cơ hội để mà bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà hôm nay chúng ta gặp được sáu mô niệm Phật Phật dạy chúng ta 10 điểm cấp thân, chứng tỏ là trong một thời gian qua cái thành quả này tôi nói là còn nhiều vô cùng, và nhất là các những người mới vừa này thôi, người ta chỉ biết nghèo niệm Phật một thời gian ngắn thôi từ các vị Phật tử con niệm con niệm Phật thân để tại phương. Cho nên ta thấy rằng là cái sở nguyện này, cái lợi ích này thực sự có được, nhưng mà không phải là có được. Trên địa phương chung thôi đó, các ai có bác này, nó quý giá không có tưởng tượng. Tại vì quý giá này không phải là trả 100-200 ngàn đô la, một trả 1.200.000 đô la, không có những chuyện đó đâu. Mà nó trả bằng một cái giá là vô lượng kiếp tu hành, chứ không phải là đồng được. Cho nên các chư tổ nói là cái người đó mà trong cái thời đại pháp này mà gặp được pháp môn niệm Phật, thực sự đó là những người có thiện căn phước đức từ vô lượng vô biên kiếp mà trước họ cúng dường được vô lượng chư Phật như lai mới thành được, mới được cái điểm này. Cho nên hôm nay chúng ta là ngày ngày tới đây chúng ta niệm Phật, dù biết điều gì đi nữa chúng ta cũng hiểu tâm rồi, coi là cái việc mà thành đạo, cái việc mà thoát ly tam giới, cái việc mà thành Phật nó trước mỗi một chuyện chúng ta cũng là phải. Chỉ còn các bác chặt tới có ai di đà Phật, chúng ta quyết làm điều mà chúng ta không được làm thì xin thưa bản thân là cái cuộc đời này chúng ta nhất thiết chúng ta thành Phật. Đó là cái điều hôm qua chúng ta nói qua. Cái điều thứ hai nữa là muốn được như vậy, muốn được cuộc đời này thành Phật thì chúng ta phải nhìn vào tương ưng với cái lời Phật. Những cái gì là tương ưng với lời Phật là Phật dạy? Cái thứ nhất, Phật nói thời mạt pháp này chỉ cái niệm Phật mới không đi được sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta đang niệm Phật tức là chúng ta tương ứng với lời Phật dạy chi giác của mình. Tuy nhiên khi mà còn cái điểm này nữa, nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta sẽ ý để cái tâm chúng ta nó chạy theo cái thế giới được không, nó chạy theo những cái mà cứ cần dành nó duyên vào cái tranh đó, nhiều khi chúng ta cũng gặp trở ngại. Cho nên thành ra là gọi là tương ứng với cái lời Phật dạy. Cái thứ nhất phải nói là quyết lòng chuyên nghiệp ai gì là chúng ta đừng có rời câu ai gì là. Nhưng qua mình đó, ví dụ như khi mà mình không có niệm Phật thì bắt đầu mình niệm thế gian, mình không niệm Phật thì mình niệm danh văn là được, mình không có niệm Phật tự nhiên cái mình niệm những cái gì khác mà trong kinh Phật nói là mình phát được tương đá này. Có nhiều người niệm Phật rồi họ niệm đủ thứ hết rồi, họ để cho cái đường tu hành và thấy hình như là nó dồi dào hơn. Thì xin thưa rằng là cái dồi dào trong các tu hành chứ chưa phải là cái dồi dào sinh lực, cái dồi dào mà coi như là cái thiện căn, cái dồi dào mà cái chúng tử để mà chúng ta về cái phương diện đó. Cho nên thành ra là cái dồi dào đối với người Phật là cái người nào mà coi như là buông xa mạng nhiêu ra, không còn gì nữa cả, cứ giữ một con A Di Đà Phật, thì cái dồi dào này gọi là cái một cái mũi nhọn tâm thắng tắt về Tây Phương. Cho nên trong kinh mà Vô Lượng Thọ Phật nói là hoành triệt tư ngữ thú, ác đạo cực bế tắc, vô cực chi thắng đạo, dị vãng nhi vô nhân. Cái câu này tức là nếu một người nào cứ giữ chắc một câu A Di Đà Phật coi là chủ chánh, cứ một câu A Di Đà Phật, nhưng bây giờ bạn nhà cứ việc niệm A Di Đà Phật, ví dụ bây giờ bác niệm một câu A Di Đà Phật, cứ đi tới cùng không còn cái gì mà tha thiết nữa rồi, thì chắc chắn gọi là hành được cái nhân mà nhân và tất cả thành được, không còn chứng cách chứng cách chứng cách nào nữa. Tốt như vậy thầy con luôn là thành hoàn chuyển thì mà còn thành giới luật thì thắng về thầy con luôn thầy xuống như vậy. Ngũ thú tức là năm cái đạo, mà năm cái đạo này trong kinh Vô Lượng Thọ nó có nghĩa là lục đạo luôn, có nghĩa là vượt qua thành giới luật. Thì xin tôi đặt ra các bác là đây là cái câu hỏi đáng giá không biết bao nhiêu, gọi là vô lượng vô biên nguyên giác, nó không còn cái gì nữa. Thì cái nó phản qua thành cái nói tới rồi. Hôm nay nó có thêm một cái nữa là niệm Phật đừng có tính ơn với. Cái thứ nhất là đừng có tương ơn với cái ngũ vị niệm Phật, đừng có tương ơn với cái phiền não, đừng có tương ơn với tham sân si mạng. Nói chung niệm Phật cái tập buông xả, cái luôn buông xả đầu tiên của mình là được có dòng điện. Tại vì tiền não chính là tham sân si mạng nghi ác kiến, thì cái đó là cái vô minh. Như vậy là muốn niệm Phật mà muốn tương ứng với cái lõi tiêu tư trong mình là phải bỏ đi cái tiền não. Như vậy thì nếu mà một người nào mà biết niệm Phật mà còn nghĩ buông cái điều gì là chúng ta là gặp nó mà sai lầm. Mình lấy mình so với cái gì, tức là đi ngược lại con đường Phật dạy. Ví dụ như mình còn lưu luyến cái gì thì gọi là tham ái, lưu ái tất cả những cái đó xin tất cả của bạn buông ra đi. Cho nên là số cái này của bạn cũng phải nói rằng cứ buông ra buông ra. Vì thực ra cái loại này không phải là mà là những vị đại sư đó, những vị mà hòa thượng đó là cái này cái mà dính mắt tâm thần chịu nhất cái ái mà trong chân Phật gọi là bất giác ái, bất ly tà bạc, nghĩa là một người mà không buông cái ái này không thể nào mà rời khỏi tà bạc. Ái bất cập bất sinh tà bạc, sở dĩ chúng ta sinh lại khỏi tà bạc, sinh lại cái khỏi tà bạc của cái này là tại chúng ta tham ái của tất cả, tham lưỡng của chân có gì cả. Mình coi trong cái những cái chuyện mà gần phải người ta thấy có một vị tiên ở trời rồi cái xuống trần gian cái tham cái đất tham cái hoa tham cái cảnh tham cái cảnh mưa cái ở trần gian là luôn, tức là gì, một người ở trên cái trời vì tham lấy một cảnh lớp xuống một cảnh, có nghĩa là một người mà còn tham lấy cái gì là tự nhiên nó lại rồi dính lại thành cái mũi đường nên dính lại thành cái là nó không rời này. Cho nên là ta là một cái là không tương ứng với của cái phiền não, thì cái tham ái là cái phiền não, cái vọng thức là cái phiền não, còn cái ngu si là cái phiền não. Ngu si là cái gì? Những đồ uống rượu nhiều cũng là ngu si. Những người mà còn tham cái nhà nhiều quá cũng là ngu si. Những người mà mua cái miếng đất, cái miếng vườn, cái miếng cái gì nhiều nữa, tham cái gì cũng là ngu si. Có những người mà cái trước cái nằm trên giường bệnh sắp chữa chết vì những đứa con thương nhớ đứa con chưa về cũng là cái dạng ngu si. Tình cái lúc mà mình đã phát cái mặt có gì rồi vì cái tâm mà tham luyến một cái gì của thế gian này là tự nhiên nó lôi chúng ta lại, cho nên cái tâm ta mà vướng được nào là chúng ta rơi vào đó, thì tất cả những cái đó gọi là cái ngu si. Cho nên là ra nếu mà mình hướng được như vậy rồi thì tất cả những cái này chúng ta mua cho hết răng buồn, răng buồn, răng buồn, thì chúng ta phải bóc gọi là tương ứng với cái trong tập chế giới, tương ứng với cái lòng vậy. Mà nếu chúng ta cũng buồn ra thì chúng ta phải tương ứng là cảm ơn có gì nó biết tiền lắm, mà cảm ơn tiền lắm là những Phật cái lôi chúng ta lại. Cái đạo Phật chúng ta là cái niệm Phật là cái pháp môn mà đến niệm Phật thân, nhưng mà Phật không cho chúng ta đến với chúng ta mà thân. Như vậy làm gì nào những Phật cái những tiền lắm, những cái dòng vật, những cái gian tích, những cái gì lưu lúc có lòng có lòng có lòng có lòng có lòng cái hết nó càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Để khi chúng ta nằm xuống rồi, ta an như một người tại. Nếu mà đứa con đang khóc, nó kể nó la như dây rồi, ta là nó an như một người tại. Ha, cái đứa con này nó mê mờ rồi. Không vì ta nuốt rồi, ta nhìn cho nhiều. Để ta về đây tôi, mình sẽ được đối lại đứa con. Cái đó mới là thầy. Nếu mà cái hải sống người ta biết là ta đánh tiếng đến sống như cầu vật, lúc tâm ta truyền ra một cái, chúng ta bị vốt vào cái đó, chúng ta bị mà người ta nam như là bao nào thế à, tất cả những người này là những người không biết nào nhưng mà ra này thì họ chỉ nấp vào luôn để làm gì về để không được làm chết là người tương tự như thế nào chứ tập cái này thì nhiều tại khi nó được làm cái này khó lắm tại những cái tập khí nó lại nó rất tập trong cái hàng này để chúng ta rất tập trong tâm ta nhiều đời nhiều kiếp từ kiếp rồi khó bỏ lắm. Bây giờ mình càng niệm Phật càng nhiều, ngay ngay mình niệm Phật ngày ngày mình rất là khó, càng nhớ càng khó, càng nhớ càng khó, càng niệm càng khó. Để khi sau cùng thiết thiết chúng ta không tương ứng với mình nào, thì chúng ta dễ dàng phát sinh. Còn một cái tương ứng nữa là không tương ứng với cái sanh tử luôn rồi. Cái gì là sanh tử luôn rồi? Mình đơn giản, lúc nào là sanh tử luôn rồi? Lúc nào là cái gì? Ngoài cái tham sân si ra, nó thuộc về cái tam ác đạo. Còn cái tham cầu phước báo, những người mà tham cầu phước báo nhất thiết không được phát sanh. Những người mà còn lưu lướt lại thì cõi người không được phát sanh. Những người mà mơ về thì cõi trên không được phát sanh. Những người mà mơ về thì cõi trời không được phát sanh. Tại vì cõi trời dù thế nào cũng là trong cái lục đạo. Cho nên thành ra chúng ta tu hành nhất thiết không cầu chúng ta là chỉ đời sau chúng ta trở lại hướng phước báo. Nhưng được hướng phước báo là chùa luôn. Cho nên thành ra khi mà chúng ta tu hành cái cộng nhớ, có nhiều người đi chùa lại học nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, nguyện cho con được bình an khỏe mạnh để mà đời đời kiếp kiếp không ngừng tu hành. Người như vậy tự chúng ta lọt mất cái điều mà chúng ta sai. Nam mô a di đà Phật, nguyện nguyện cho con cái đời này con tu hành chân tâm, đời sau con kiếp được gặp được thầy tốt, gặp được chùa lớn, gặp được vui sư với con chích của con này. Người như vậy sợ mình đoạn mất cái đường là sanh của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật, con đường là đời này, con làm được đến chữ thế đời sau con hướng kia con không có còn bị bệnh hoạn nữa. Con gặp lại Phật pháp để con tu. Người như vậy sợ mình đoạn mất cái đường là sanh của đó phải là tương ứng với sanh tử. Tại vì mình nguyện ở lại trong sanh tử, lục đạo là sanh tử. Cho nên người ở lại là chính mình thì là trong sanh tử. Dù mình được là ông trời đi nữa, là một vị thiên nhân đi nữa, thì một vài ngàn năm, vài triệu năm nữa cũng là sanh tử luôn. Mà khi rơi chẳng cả các chúng ta này. Cho nên nhớ lại là tuyệt đối chúng ta không được mơ làm một vị thiên nhân. Chúng ta không được mơ làm một vị thiên nhân. Chúng ta không được mơ làm một vị thần. Chúng ta không được mơ làm một phước báu. Chúng ta không được mơ là một người giàu có. Chúng ta không được mơ là một vị vua, một vị quan, một vị tế tướng, một vị chính cả. Mà chúng ta cứ một lòng nguyện vọng sanh thay không được cả. Coi tất cả những cái phước báu đó không phải vậy. Cho nên là ta khi mà mình tới chùa, mà nên mình cúng dường cho một vị tăng, đừng có nằm một vài gì hoặc xin phải cho một chút phước. Thường thường là như hầu hết người ngày nay là người ta cứ tu nhiều chút phước. Mà tu càng cái phước, cái phước nó cứ càng sống vô trong tâm chúng ta. Rồi đến lúc này hoàn toàn là tu phước hết trời. Mà cái đạo Phật chính là, thực ra đạo Phật chính là cái đạo mà cứu sanh tử luôn, vượt qua tam giới một người thành Phật. Đó là cái nhất của đạo Phật. Mà trong khi nhìn không biết, có nhiều người tu 31 năm, 56 năm rồi mà làm gì đến thì phước. Mà khi một người đã tham cái phước rồi, phải lo cái khẩu phước rồi, rồi là chắc được cái phước rồi, thì họ không được phát sanh. Mà không được phát sanh thì theo như các cái tổ nói, dùng cái câu A Di Đà Phật thay vì mình về cái phước mình là học muốn tất cả cái cõi an lạc, tất cả những cái mà ví dụ thuộc tánh trên cõi Tây Phương thần thông đạo lực lý đạt bao trùm pháp giới để biến thành một cái người mà có tiền bạc giàu có, rồi có xe hơi, rồi có nhà lầu, rồi có chức quyền để sau cùng là chúng ta chỉ pháp Phật pháp, không cho con cái tu hành, không cho người ta tu hành, còn đi chỉ pháp, còn đi gì về pháp người tu hành nữa. Chính vì vậy mà những người tu phước, nghĩa là suốt cuộc đời làm phước làm thiện, thành năng gì đó để một cái đời đó người ta hướng phước, vừa hướng phước thì không có chịu tu. Không có chịu tu mà lại phát hoặc thấp để sau cùng chịu tu rất là cái này vướng vào cái tội tam thế oan, cái điều không tốt. Cho nên nói như vậy, hôm nay mình nhắc đó hai cái điều tương ưng, gọi là một là phải tương ưng với cái gọi là cái lợi thiết thực của người tu hành. Cái lợi thiết thực này là gì? Làm Phật sanh tây phương cực lạc, tất cả mình nhắm vào đó. Cái thứ hai nữa là gì? Hễ Phật nói sao là mình nghe vậy. Phật mới làm lần lấn dữ, nhưng mà phải tâm mình thanh tịnh, nó gọi là chuyên ác mà cách chúng thiện của mình tự tịnh mình chỉ. Có nhiều người học Phật cứ chuyên ác mà cách chúng thiện của mình mà không tự tịnh chỉ, tức là gì? Nếu thành cái chút bao nhiêu tiền chấp vào cái tầm thiện, chấp vào thì gọi là hữu tướng ba luôn, chắc chắn bị ở trong trạng thái hướng mất là một. Nhưng mà chúng ta không đi theo con đường đó. Hoặc vậy là gì? Tất cả những phước thiện này chúng ta làm để mà hỗ trợ cái đường tu hành chúng ta, hỗ trợ tiền phước đó để mà tu hành để thành cái tư lương chúng ta phạm sanh trong mình chúng ta làm chung. Như vậy thì khi mình cho tiền một người nào quên đi, nhưng mà giờ mình không có tiền mình cho người ta cũng quên luôn, đó mới là hay. Chứ có nhiều người cứ nói bây giờ tôi không có tiền, tôi muốn làm phước, không có tiền làm sao. Khi mà mình không có tiền mà mình phiền não mình vướng vào cái chỗ gọi là tương ứng với phiền não. Vì vậy ta thấy cái này, cho nên có tiền mình chỉ bố thí, có tiền mình giúp đỡ, không có tiền mình an nhiên tự tại để mình học. Nó mới gọi là bất tương ứng với phiền não. Chứ nhiều khi mình như mình cứ mình thèm muốn thì bố thí quá, mình thấy người ta khổ quá, mình cứ muốn thì bố thí mà mình không có mà đi chạy tục cái này, đi tục kiểu lo lắng cái này, là vô tình cái tâm của mình là cái tâm phước báu. Mà cái người của mình là người phước báo, cái tâm của mình tâm lướt nhiều cái chuyện nào mình vướng đến cái điều thứ ba là tương ứng với chuyện nào là sai, bất tương ứng với chuyện nào là đúng, tức là không buồn. Có tiền thì sao, không tiền thì thôi, có điều thì biết, không có điều thì con an nhiên để giải trí cái tâm mình coi là thiền lương thánh thiện là được, nó gọi là tự tự chuyện đấy. Đã đại chưa? Một cái điều thứ ba là không được tương ứng với cái sanh tử luân, cho nghĩa là tuyệt đối không còn mong một cái phước báo, không còn mong cái quả vị, không còn mong một cái sự nghiệp, không còn mong một cái gia tài, một cái sáng bằng gì ở trong cái thế gian đó. Bao nhiêu người buồn phất có như vậy là người an nhiên tự tại, lúc nào cũng sẽ hết xưa gì về cái quân là lúc đó mình phát. Ở đây mình tìm một cái chỉ bàn được, mình chết một được ở trên cái quân bàn đóng đóng lúc được. Ở đây mình chỉ không trúng một cái gương này tiền bạc như là không bao giờ tình trạng trời nhớ kim cương sẽ phải chăm chăm. Thật ra cái kim cương của tôi đó nó quý vô, mình sử dụng cái đó, mình sống trong cái cảnh mà an lạc như vậy, mình chấp hành không đạo lực nữa, mình trở về để mình đổ chúng sanh. Trời ơi, cái kim cương này lớn tiếp mình cái việc làm này, nó biết bao nhiêu. Cho nên trong tâm xin mời các bạn ráng một ngày nghe một chút, một ngày cảm thông với nhau một chút, và quyết là dìu nhắc đi về phương hết, quyết là đi về phương hết, đừng có mong cầu anh ta sẽ phải buông cả vạn duyên, tập buông cả vạn duyên thì mình sẽ tự tại tùy duyên như vậy. Thôi chúng ta sẽ có bắt được tiếp tục mình sẽ không hãy đi vào đi về phương hết, hãy đi về
phương hết, hãy đi về phương hết. cứ hàng ngày và cái trí trong phần này sẽ quay lại dừng đến khi mình học được và chúng tôi sẽ mở cửa hội nghị là 7 ngày trong một tuần, ngày nào cũng có tám buổi ngày nào đó. Thì sáng là quý vị ta muốn tu vào 9 giờ là bắt đầu tu đến 12 giờ, chiều thì từ 2 giờ đến 5 giờ. Chúng ta có buổi sáng thì mình dành thời gian tham tới thời gian ngoài luôn lại, và buổi tối thì từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ rưỡi. Tức là tôi vận dụng cái thời khóa tôi làm giống như là một phần rồi để mà chúng ta tu. Thì cái hàng ngày như vậy từ 7 rưỡi và chúng ta tu có điều chỉnh như một năm. Tôi buổi sáng và tôi buổi chiều là cứ mở cái máy niệm Phật lên rồi chúng ta theo cái máy này mà cái này giống như thầy các bác tới đây sớm á, một cái này như vậy là rất là tốt. Là từ theo cái gì muốn tinh hành thì mình tinh hành, còn cái gì mà không muốn tinh hành thì có nửa đêm cũng là để bồ đoàn luôn luôn là cứ để những bồ đoàn này là luôn luôn để thắng nhau, ai muốn lại thì cứ lại, còn người tinh hành thì cứ được tinh hành. Hoặc là có thể là thì mình sẽ ghét nữa để mình đi thọ này, nếu mà ví dụ như mình chỉ cần không ngồi mình lại không muốn thì để mình đứng này mình ngồi trong cái ghế như này. Nói chung là cái pháp niệm Phật ở đây nó hoàn toàn là tùy theo cái sức khỏe và cái muốn của mình, không bắt buộc gì cả. Nếu mà thích cái này trước về thì cái này có chừng 3 tiếng, thường thường là cái này 1 tiếng chưa thấy pháp, nhưng mà cái này cái thứ 2 đến tiếng thứ 3 thì không khả năng là ở 3-4 người không bắt đầu thuyết. Nhưng cái tâm mình biết vô cái kinh nghiệm nó làm cho mình thì coi như gì mà bỏ bơi cho mình hay lắm. Coi như là sao các con này là làm sao từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng chúng ta giữ tâm trong cái câu ai gì là mặc lại. Rồi buổi chiều cũng vậy, ví dụ như 11 giờ mình tu từ 9 giờ đến 10 giờ một tháng mặt mình có phá phòng một phát rồi mình ra mình nghỉ uống nước, trong lúc mình vô mình ngồi mình tĩnh niệm Phật hoặc là mình lại Phật hoặc là niệm Phật từ mình vô 12 giờ cho đến 2 giờ là thời gian mình nghỉ. Tuy nhiên có nhiều người là họ muốn có thay cơm xong rồi tiếp tục đi tiếp nữa cũng được, cái đấy họ chọn. Có nhiều người nó có nhiều người đã ăn xong rồi vô tiếp thì còn tiếp rồi như vậy 2 giờ mình thường thường lên là cũng nói thêm nữa là lên như vậy. Nếu mà đúng 2 giờ thì mình sắp hai lần vào một bài ba bài xong rồi mình chọn thánh, mình chọn cái thánh gì tức là thánh như thế này cứ vậy mình đang khó người đến thánh thì mình chọn thánh, mình như thế này, còn không thì cứ tiếp tục như thế này, tức là tập thì cái này nhiều. Nhưng mà bây giờ mình giữ cái phòng từ từ tới đây xuống kia là không phải là đàn đàn, mà từ cái cửa này lên này là đàn đàn, xin vào cái đàn đàn này là nhớ là đàn thiếu vào và mình kéo chặt để mình được chặt. Và tối lại thì mình tối nào cái gì mà thấy dẫn cứ tới đây thì học sinh của con cũng được, và nếu không có thì ta mình ở đây dỗ dàng thấy lúc nhưng mà bài giảng mấy giờ mình cũng biết khi mà có như vậy. Nếu mà giả sử như là không báo cái ai tu thì chính cũng mấy người tại vì nhớ là khi mà cái đạo tràng mình là thanh tịnh thì ngoài những người không tu ra rồi đừng có nghĩ là một mình mình tu mà dưỡng mà đùa, chứ mà tầm thánh ra mấy người nếu mà có nhiều sự khó khăn thiên mặt thì nó rất là tu dưỡng. Cho nên lúc nào tầm mình thánh lên là cái tranh lúc nào cái tranh nó không lên vào đây mà không được có chồng vào đây không được cũng không được nên nhớ là như vậy. Chiều thứ 7 và chiều thứ nhật thì chúng ta cũng tu để chung từ 2 giờ, chúng ta cũng còn tu tới 5 giờ. Đó là cái thứ này coi như là suốt trong 7 ngày chúng ta tu hết, chỉ có ngày thứ 7 là chúng ta tu để chung, chủ nhật chúng ta tu để chung. Nếu còn nữa thường thường nếu nó đánh ra nếu còn nữa thì nếu mà quý vị thích sâu thời gian mà đi cái thằng thích rồi đó thì từ 7 giờ cho đến 9 giờ đi chúng ta đi kinh hành luôn thì càng hay nữa. Hay là sao là cái cách đi chung này nó không có cái trọn đời, những người ví nhiều người ta nhiều người biết thì chung, mới tu thì chung, không biết thì chung thì trở nặng, mà còn chân hành là không bao giờ trở nặng. Chính vì tu pháp môn mà dễ dàng thế này, cách tu hành mà dễ dàng thế này, cho nên cho những biết tình tâm mọi người, người ta tổ chức được gọi là 365 ngày đều là trong chuyên nghiệp hết, ngày nào cũng niệm Phật hết, không có ngày nào không niệm Phật, có chứ là ngày nào cũng là thiết pháp niệm Phật hết. Nhưng mà người ta hơn mình chỗ là người ta thức sớm hơn mình, tức là 5 giờ không đồng với tôi, nhưng mà 5 giờ đây tại mình gia đình cho nên có thể là nhiều khi bị lo về phần ăn uống và chân tốn, nhưng mà vẫn có thể tu được tốt cũng sao hết. Và mình đã chỉ cứ 5 giờ, nếu mà 5 giờ thì 5 giờ thành công trên ai là. Thì với cái tu như vậy nó làm cho mình đơn giản lắm, tức là quý vị mình phải là mình thích cái nào mình tu cái đó, mình mỗi mình nghĩ khỏe thì mình tu, mệt thì mình nghỉ, cứ mình tiếp tục như vậy là mình không có ngại mình gì cả, hoàn toàn là con nói chuyện hoàn toàn là chỉ thích. Và đây là cũng là cái pháp tu mà không phải là tôi định ra, mà đây là pháp tu của tịnh tâm học hội, mà tịnh tâm học hội cũng theo cái phương pháp của ngài Dễ Nhàn. Nhưng mà tôi còn kể lại cái câu chuyện mà cũng vị đệ tử của ngài Dễ Nhàn cũng theo phương pháp này, nhưng mà sau cũng còn nhưng người ta trước mặt thành sẵn đây, bây giờ tôi kể lại cái câu chuyện đó cho quý vị nghe luôn, và quý vị cũng kể lại luôn, là có một cái người bạn của ngài Dễ Nhàn trong một thời còn nhỏ, khi mà ngài Dễ Nhàn còn nhỏ chút xíu còn trẻ lớn đó này, thì ở quê thì cái người bạn của ngài Dễ Nhàn nói thì không biết chữ, không biết đọc, không biết viết gì cả, nhà nghèo đi vá chào. Còn ngài Dễ Nhàn thì lớn lên thì biết đi học và có biết chữ thông thái, và ngài trở thành một vị sư và gọi là hòa thượng Dễ Nhàn của mới đây chứ không biết đâu đấy. Thì người đệ tử của ngài Dễ Nhàn vì nó quê nên cho nên không đi học, cho nên biết làm cái nghề bá chảo như vậy cho một suốt đời. Khi bắt đầu còn dài rồi, cỡ chừng 60 tuổi rồi, gần 60 tuổi rồi, mới thấy khổ quá, mới chợt nhớ là người ta có giới thiệu là đương chim lầm bị đại rồi. Thì cái ngài Polonia đó mới biết được à, cái người này chính là người bạn nước cũ của mình trong lúc nhỏ, cho nên thấy một đồng khó quá, cho nên ông ta mới chỉ tập lên trên thành phố và chỉ đến chặt ngài đến dạng, và cũng muốn ngài đến dạng chồng cũng dạng, chắc là ngài nghĩ nghe nói bây giờ hồi trước thì tôi với thầy là bạn bè với nhau, bây giờ thầy là một cái đại hòa thượng rồi, được người ta cúng dường ngon lành, còn tôi thì nghèo quá khô quá, bây giờ thôi bây giờ mình nghĩ được bạn nha, thôi bây giờ thầy cho tôi chút gia để mà tôi theo thầy, tôi cũng có tin Phật. Thì vì ngài đến nhà mới thấy cái người bạn này là chỉ là người quê mùa thôi, không biết chữ, không biết viết, không biết tụng kinh, không làm được gì hoặc sự gì để chùa cho phải sức khỏe, nhưng mà cũng làm mà cái người thì đen lúa hút suốt một đời, cứ lấy cái chảo và đi phá những cái chảo bể cho nông làm, cho nên ngài không toàn sức giận mà rồi ngài cũng cho ở trong chùa luôn, nên bây giờ ông muốn ăn muốn ở muốn sống thoải mái cứ vô trong chùa này mình sống với tôi, thử cầm xuất gia là đi xem mắt con ngài trước xuất gia là đi làm cái chút cái phục chùa, cái đi ra thuyết pháp, cái làm sự gia chùa, cái lên lễ ông muốn biết thích trời, cho nên không cho cái ông cô gia này xuất gia. Rồi nhưng mà cái ông cô gia này dưới nhà cũng hoài thôi, nhưng bây giờ có nghĩa là bây giờ nhà là bởi vì làm một chuyện mà bạn bè mình bạn bè thân thân lúc nó quên là bây giờ cái này cao hơn cái nhà tôi làm cái gì cũng được, có được lo mà không chậm. Thì mang năng nghĩ quá cho nên ngày cái nhà mới chịu là tôi xuống khắp trò tập, nhưng mà không trò tập cái gì, tức là coi như vẫn là một người đại gia, không có chặt pháp danh gì trong cả pháp thực, coi như cúng cấp xong rồi các thực tế trong chùa cũng được, đến trong chùa thì ông ta không biết luật lệ gì hết, mà cũng không biết kinh kệ gì cả, cũng biết làm gì trên chùa cả, mà cái tính quê mùa
cho nên thường thường ở chùa là phải có cái và tứ uy nghi, tức là khi đứng là mọi người thấy uy nghi, còn ông ta không biết quên một chút cả, cho nên tụng đâu làm đó, tụng đâu làm đó, tụng đâu mới nói không có có ra cái gì, cái thế đó những chùa này, cho nên mới kiếm cho ông ta một cái một miếu ở quê tổ, rồi sai ông ta là tới chùa của cái miếu đó, rồi kiếm một cái bà già tử đó, rồi bà cũng tinh nguyện tới để chăm sóc nông cụ trong nhà. Thì vì ông Cô Lô Gia này là người quá sức là quên mùa, học đâu quên đó, không biết gì cả, cho nên ngài đến nhà ông luôn dạy cho ta sáu điều thôi, là Nam Mô A Di Đà Phật, cứ suốt ngày ông cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không có kinh, không có chú, không có gì cả, cứ A Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy mệt thì niệm Phật, mà khỏe thì đi cái nặng niệm Phật, mệt thì có ngồi đó niệm Phật, mà ngồi niệm Phật được thì nghỉ, hãy cứ mà khỏe thì đi cái nặng niệm Phật, không khỏe thì ngồi niệm Phật, mà mệt thì cứ nghỉ, cứ vậy, rồi tối lại thì bảo ông ta là hồi đó nhận được, còn bản thân thì được. Thế thì ông ta cũng biết là ông cứ làm như vậy thì sao còn không thể có một cái sự dạy như vậy. Ông đạo thì không biết ta thì sơn nghe nó như mật quá, cứ tới cái điều đó mà cứ hàng ngày niệm, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đứng cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, vô trong cái niệm cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thì ta cứ nhỏ lắm không nói một ngàn nữa. Rồi cái ăn cơm ông ta thành tâm niệm như vậy trong ba năm, thì ông ta biết được ngàn giờ ông ta sẽ đi. Và một bữa nọ thì ông ta mới nói bà lão thôi bây giờ ngày mai bà khỏi cần nấu cơm cho mình, hôm nay là bà mà bán mà, và bà nên đi về sư phụ tôi, mời sư phụ của chúng ta để mà làm công việc hồng sự của tôi. Ông nói thật tội như vậy, thì cái bà già đó, bà tướng là cái ông già này, cái ông thầy này là ông là coi như cũng giống như là mát giữ mà chỉ không có thông minh, không có gì đâu, nói ra nói với chúng ta cái như là không có chút nào nữa, không có làm cái việc gì, không có đóng góp gì cho bà già, cứ để là làm cơm mà ăn này, hai người nhân vật. Rồi cái ngày hôm trước ông đang đi lang thang ở ngoài, ông về cái ngày bà cụ trước là ông cụ này đi ra lang thang ngoài buổi sáng, cho nên giờ nói chuyện hơi lớn lắm rồi. Nhưng mà không ngờ sáng ra thì bà cũng nghĩ một sao ông này mới là làm, ông mới lên làm lên cái gì, coi cái ông cụ này làm. Thì khi bà lên cái chuyện thì thấy ông cụ đứng dưới chắc này, bà kêu ông đặt ông trả lời làm sao, mà không phải đứng quay lên thánh điện mà đứng quay những cái hướng gọi là hướng chùa của sư phụ, thì bà có bảo đứng mà nhìn qua thì thấy ông ta nhớ mặt, mà kêu thì cũng trả lời là để cái này còn mũi chứ rồi hay là ông còn thở nữa, thì không chừng không ngờ là ông cụ nó coi như là đứng dưới thánh điện chắc này là mạnh. Quý vị thân, một câu A Di Đà Phật. Bà cụ này sợ quá, tưởng là cụ này nó giỡn, mà cụ này làm gì đứng ra giữa anh. Bà cụ này nghe cái lời nói qua bà thì nó không nên chạy về sư phụ, thì bà muốn bắt làm bước ra để nó lấy lên ngoài chạy tuốt lên trên chỗ thành phố, nó kêu thuộc vào đó đi cái thời đó cách đây mấy chục năm rồi, bà còn có gì cả. Trước là cái chị nửa bán đầu cầu của chị thứ hai người cỡ mình cũng mới đây chắc mình mất năm cũng mất, thì khi mà chạy